Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 1 đến câu 11 qua đề tài Trang bị cho thời kỳ cuối cùng. Nhưng trước hết là ca khúc Giây Phút Ngợi Ca qua tiếng hát Nguyệt Quế.
Giờ đây giây phút này con ngước mắt lên cao, dâng Chúa khúc con ca ngợi khen danh Chúa. Giờ đây trong cánh này con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con đưa đường con. Nguyện dâng tiếng ca tôn vinh, lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng
dâng lên
Vừa rồi là tiếng hát Nguyệt Quế trong ca khúc Giây Phút Ngợi Ca. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Trang Bị Cho Thời Kỳ Cuối Cùng. Sứ đồ Phi-rơ trong thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 viết như sau: Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đó là thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Nhìn vào tình hình thế giới trong những thập niên vừa qua, dù có những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực khoa học, đặc biệt là tin học, nhưng với nhãn quan của một người tin kính Chúa, chúng ta phải nhận rằng thế giới đang suy thoái nghiêm trọng ở nhiều lĩnh vực, nhất là đạo đức và tôn giáo. Thí dụ như phong trào đòi công nhận hôn nhân tính dục đồng giới. Con người hôm nay đã sa đọa đến độ dám công khai đòi định nghĩa lại định chế hôn nhân của Đức Chúa Trời giữa một người nam và một người nữ. Bây giờ họ tranh đấu đòi xã hội phải chấp nhận và công nhận chuyện hai người nam hoặc hai người nữ ăn ở với nhau là bình thường và phải được coi là hôn nhân. Trong khi đó, Đức Chúa Trời coi sinh hoạt tính dục đồng giới là quái gớm và Kinh Thánh lên án. Trong lĩnh vực này, con người đã sa đọa đến mức độ thấp hơn cả loài vật. Cách đây mấy năm, Lisa Miller là trợ bút đặc trách trang tôn giáo của tuần báo Newsweek có một bài tựa đề Vụ án tôn giáo về hôn nhân đồng tính. Trong đó, bà ta đã đưa ra một số lý lẽ thô thiển đầy thành kiến với Kinh Thánh, cũng chứng dẫn một số các giáo sư Kinh Thánh có lối lập luận đoạn chương thủ nghĩa, bóp méo, cượng giải các giáo huấn của Kinh Thánh liên quan đến hôn nhân và tính dục đồng giới để cố gắng kết luận rằng Kinh Thánh không minh thị lên án quan điểm và lối sống phản tự nhiên này. Ủng hộ quan điểm này, cũng trong số báo trên, trong mục xã luận, chủ bút John Mickham đã công khai gọi chủ trương tin vào thẩm quyền tuyệt đối của Kinh Thánh là loại chủ nghĩa nền tảng tệ hại nhất để tấn công những giới chức trong giáo hội Episcopal, chống lại việc tấn phong cho những tu sĩ đồng tính. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là một thực tại quá hiển nhiên từ tạo thiên lập địa và là một định chế do Đức Chúa Trời thiết lập. Thế mà ngày nay, con người đã lệch lạc suy đồi đến độ xoay trở để binh vực cho lối sống trái tự nhiên của mình. Sở dĩ Kinh Thánh có nhiều kẻ thù vì Kinh Thánh luôn luôn lên án tội lỗi và nếp sống sa đọa. Vì thế những người ghi mài trong nếp sống sa đọa lệch lạc sẽ có lúc phản ứng giống như những con thú sa bẫy gầm rú dẫy dụa cào cấu cắn xé bừa bãi. Người ta chống đối Cơ Đốc giáo vì Cơ Đốc giáo đặt nền tảng trên Kinh Thánh và như đã nói, Kinh Thánh lên án lối sống sa đọa tội lỗi. Đây đó có những nhóm vận động chống cầu nguyện, cấm đọc Kinh Thánh trong trường học, vận động bỏ câu chúng tôi ký thác nơi Đức Chúa Trời ra khỏi đồng đô la, vận động bỏ câu một quốc gia dưới Đức Chúa Trời ra khỏi lời tuyên thệ. Một thẩm phán khi để bảng đá khắc 10 giới răn trước tòa án đã bị kiện. Ông đã phải rời bảng giới răn đó đi và bị bãi chức. Ngày nay, hầu hết những người trong giới truyền thông thế tục, báo chí, radio, truyền hình, điện ảnh, hầu hết là những người không tin Chúa, không tin Kinh Thánh. Vì thế phản ứng của họ đối với Kinh Thánh và Đạo Chúa khá dễ hiểu. Nhẹ nhất là có thành kiến, nặng hơn là tìm cơ hội xuyên tạc, chống đối, phỉ báng. Những hình ảnh trên là bối cảnh thế giới thời kỳ sau cùng, thời kỳ chúng ta đang sống. Sứ đồ Phao-lô cũng đã mô tả cho Timôthê thấy bức tranh đen tối này. Hãy biết rằng, trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ tham tiền, khoe khoang, sức sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Đó là Timôthê thứ nhì chương 3 câu 1 đến câu 5. Con người sống trong những vùng đất mệnh danh là tự do về phương diện chính trị, nhưng thật ra người dân những nơi này đang làm nô lệ cho rất nhiều thứ, nô lệ cho tiền bạc, cho nhà cửa, xe cộ, các phương tiện ăn chơi, giải trí, du lịch, và nô lệ cho vô số các dịch vụ cung ứng cho nếp sống tư bản. Cơ đốc nhân phải sống trong một thế giới có những trật tự xã hội, có những thang giá trị luân lý đạo đức theo tiêu chuẩn của những con người không tin kính Chúa, là những tiêu chuẩn chật khớp với Kinh Thánh. Cho nên, nếu chúng ta không được trang bị, không có lập trường, chúng ta sẽ không thể nào sống đắc thắng mà sẽ thường xuyên trở thành nạn nhân. Như chúng ta đã biết, sứ đồ Phi-e-rơ đã hơn một lần kinh nghiệm thất bại, cho nên những lời khuyên của ông viết trong thư Phi-e-rơ có thể coi là chắt lọc kinh nghiệm xương máu, giúp chúng ta trang bị cho mình và từ đó có thể giúp người khác sống hữu dụng, kết quả đắc thắng cho Chúa trong những ngày sau cùng. Sứ đồ Phi-e-rơ viết thư này cho những tín hữu bị bách hại dưới thời Nero, dù phải tan lạc đi khắp một vùng rộng lớn, Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni, nhưng vẫn giữ lòng trung tín với Chúa. Họ là đối tượng bức thư, nhưng cũng đồng thời là động cơ thúc đẩy sứ đồ Phi-e-rơ viết. Phân đoạn Kinh Thánh trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 11 là những lời khuyên quý trong bức thư. Ông dành những lời khuyên sau cùng này cho các thành phần sau đây. Thứ nhất là cho người chăn, thứ hai là cho người trẻ, và thứ ba là cho mọi người. Chúng ta cùng xem lại những lời ông viết trong Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5 câu 1 đến câu 11 như sau. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó không phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, không phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, không phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, nhưng để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đứng làm đầu các kẻ chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Cũng hãy khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp, Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 1 đến câu 11. Chúng ta nghe lại lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ cho những người chăn, ghi trong câu 1 đến câu 4. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế, và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó không phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, không phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, không phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đứng làm đầu các kẻ chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Trong phần cuối bức thư, sứ đồ Phi-e-rơ dành lời khuyên đầu tiên cho các trưởng lão hay là thành phần lãnh đạo trong hội thánh cũng là điều dễ hiểu. Vì ông biết rằng, hơn ai hết, ma quỷ nắm vững chiến thuật, đánh người chăn, bầy chiên tan tác. Ông dùng hình ảnh xúc tích của người chăn và bầy chiên là hình ảnh Chúa Giê-xu đã dùng cho chính Ngài trong Giăng đoạn 10. Ta là người chăn tốt, Người chăn tốt vì chiên phó sự sống mình. Ta là người chăn tốt, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10, câu 11, câu 14. Khi đưa ra lời khuyên, sứ đồ Phi-e-rơ không nói trong tư cách của một bậc trưởng thượng, dù ông có địa vị đó, nhưng ông đã hạ mình xuống đồng hàng với những người ông khuyên giải. Tôi đây cũng là một trưởng lão như họ. Nói như thế, ông hàm ý rằng những lời khuyên ông đưa ra cũng áp dụng cho cả ông. Tinh thần đó hiển nhiên đã gia tăng tác dụng của lời khuyên. Tuy nhiên, khi viết rằng ông là chứng nhân về sự khổ nạn của Chúa cứu thế, ông xác định thẩm quyền của ông đối với lời khuyên, và thẩm quyền đó đến từ mệnh lệnh của Chúa phục sinh cho ông. Hãy chăn chiên ta đã được sứ đồ Giăng ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 21, câu 15 đến câu 19 là mệnh lệnh của Chúa cứu thế Giê-xu nói với Phi-e-rơ một cách trực tiếp. Lời khuyên hãy chăn bầy được sứ đồ Phi-e-rơ nêu lên với ba lời căn dặn. Mỗi lời căn dặn là một cặp tương phản. Chăn bầy với tinh thần sẵn lòng tự nguyện, chứ không vì áp lực hay bó buộc. Thứ hai, chăn bầy không vì tiền, nhưng chỉ vì muốn phục vụ. Thứ ba, chăn bầy không để hành quyền, nhưng để nêu gương. Trước hết, chăn bầy với tinh thần tự nguyện, khi người chăn đáp lại tiếng gọi từ Chúa với tình thương bầy chiên chan chứa trong lòng. Người chăn cần xác định mình được Chúa kêu gọi mới có thể đi vào chức vụ chăn bầy với tinh thần tự nguyện. Nhưng nếu đi vào chức vụ do toan tính cá nhân hay do sắp xếp của con người, sẽ thấy chức vụ chăn bầy là một gánh nặng không thể mang. Nhiều người chạy vậy để đi vào chức vụ chăn chiên bằng những động cơ sai lạc, mà thông thường là vì danh lợi chức quyền. Những người như thế khó có thể ở trong chức vụ lâu dài, mà có chăng sẽ chỉ là một loại chức vụ khô khan chết đứng. Thứ hai, chăn bầy không vì lợi lộc vật chất, vì tiền, nhưng chỉ vì muốn phục vụ. Tiền bạc là cám dỗ dai dẳng đối với người hầu việc Chúa. Cần ghi nhớ lời khuyên của sứ đồ Phao-lô trong Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 10. Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Những người hầu vực Chúa để có tiền bạc ảnh hưởng đến chức vụ thường gây ra những gương xấu trong hội thánh và trở thành đá vấp chân, nhất là cho những tín hữu còn non trẻ trong đức tin. Quá quan tâm đến tiền bạc, thậm chí đến độ lo lắng, cũng là thể hiện của tấm lòng không tin cậy Chúa. Trong bài giảng trên núi, Chúa đã khẳng định, không ai được làm tôi hai chủ vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hay là trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Ma môn là thần tài, là tiền bạc. Người chăn không thể nào vừa làm tôi Đức Chúa Trời, mà cũng vừa làm nô lệ cho tiền bạc. Thứ ba, chăn bầy không để hành quyền, nhưng để nêu gương phục vụ. Lời khuyên của Phao-lô cho Ti-mô-thê cũng cần được nhắc lại ở đây. Phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Đó là Ti-mô-thê thứ nhất chương 4 câu 12. Có người bảo rằng hội thánh ngày nay không thiếu tài năng, nhưng cái thiếu trầm trọng hơn cả là thiếu những gương mẫu sống. Đây chính là điều Chúa Giê-xu đã dồn cả tâm lực cho bài học cuối cùng, cũng là bài học quyết định khi ngay giữa bàn ăn trong lễ vượt qua, Ngài đã đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy nước đổ vào chậu và rửa chân cho các môn đồ. Sau đó, Chúa kiểm tra lại, hỏi xem họ có hiểu bài học đó không, rồi kết luận. Nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng hãy rửa chân cho nhau như ta đã làm cho các ngươi. Nguyên tắc lãnh đạo của Chúa Giê-xu là phục vụ như một nô lệ. Người chăn bầy là người đi theo dấu chân phục vụ của Chúa, là lĩnh tụ tối cao của mọi người chăn. Người chăn phục vụ bầy chiên như thế nào? Bầy chiên không thể thiếu người chăn, vì bản chất của chiên là luôn luôn cần có người hướng dẫn. Chiên không thể tự đi kiếm ăn mà cũng không biết tự vệ. Nếu đi vào những chỗ mới, nó có thể bị lạc mà không biết đường về. Vì thế, chức vụ chăn bầy đòi hỏi người chăn. Thứ nhất, phải có lương thực để nuôi chiên. Lương thực nuôi chiên là Kinh Thánh. Nếu người chăn không sâu nhiệm trong lời Chúa, không học hỏi đào sâu lời Chúa hàng ngày, không tự nuôi mình bằng chính lời Kinh Thánh, thì cũng không có gì để nuôi chiên. Khi bầy chiên thiếu ăn, ốm yếu, bệnh tật thì nan đề phát sinh là điều khó tránh. Khi được nuôi bằng thực phẩm tươi xanh đầy đủ bổ dưỡng, bầy chiên sẽ mạnh khỏe, vui vẻ, hiệp một, hỗ trợ người chăn, giúp đỡ lẫn nhau, hoàn thành được mọi sứ mạng Chúa giao phó. Thứ hai, người chăn cũng phải có sự khôn ngoan để hướng dẫn chiên. Đây là điều vua Salomon trong ngày đăng quang đã xin Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan để có thể lãnh đạo tuyển dân. Chúa rất vui lòng với lời xin này của nhà vua trẻ tuổi, nên đã hứa ban, không những ban cho sự khôn ngoan tót chúng, trước không ai bằng, sau không ai hơn, mà Chúa còn hứa ban cho thêm mọi điều khác, giàu có danh vọng quyền thế. Tất cả những lời hứa này của Chúa đã thành nghiệm, và Salomon đã trở thành vị vua nổi tiếng trong cổ sử. Vương quốc Israel bấy giờ đã trở thành một cường quốc trong vùng, tất cả các lân bang đều nề vì, và danh tiếng Salomon đã lan xa đến độ nữ hoàng Sheba của một vương quốc tây nam bán đảo Ả Rập đã thân hành đến thăm. Sau chuyến đi, bà đã tuyên bố, những gì bà nghe về vua Salomon và vương quốc Israel không bằng một nửa những gì bà đã chứng kiến. Như vậy, nhu cầu cần có sự khôn ngoan để chăn bầy không chỉ thiết yếu cho người chăn, nhưng cũng còn là điều Đức Chúa Trời rất vui lòng ban cho khi người chăn chân thành tìm kiếm và cầu xin. Thứ ba, không chỉ nuôi chiên và hướng dẫn chiên, người chăn còn cần phải có tình thương để chấp nhận chiên. Mỗi con trong bầy chiên khác nhau, cần được chăm sóc khác nhau, nhưng cũng phải được chấp nhận như nhau, như nguyên tắc của Đức Chúa Trời đối với tội nhân. Không một con chiên nào bị loại trừ, không một con chiên nào bị phân biệt đối xử. Chấp nhận chiên với tất cả những cá tính khác biệt của chiên là bước đầu trong tiến trình nuôi dạy và hướng dẫn chiên. Biết được người chăn chấp nhận, chiên sẽ yên tâm sống trong bầy mà không tìm cách thoát ly khi có chuyện bất ưng. Biết được chấp nhận, chiên sẽ tự do phát huy mọi khả năng phục vụ trong mọi sinh hoạt của bầy. Thứ tư, phải có sức mạnh để bảo vệ chiên. Người chăn cần nhớ rằng bản chất của chiên dại dột, lại không thể tự bảo vệ, cho nên bổn phận người chăn cũng còn là bênh vực và bảo vệ chiên. Người chăn không chỉ cần có sự khôn ngoan để hướng dẫn và khuyên dạy chiên, nhưng cũng còn cần có sức mạnh để bảo vệ chiên. Sức mạnh này đến từ thẩm quyền Chúa ban, xuất phát từ mối thâm giao tư riêng giữa người chăn với Chúa. Người chăn tìm đâu ra lương thực, tìm đâu ra sự khôn ngoan, tình thương và sức mạnh? Trong câu 4, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng, khi đứng làm đầu các kẻ chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển không hề tàn héo. Hiển nhiên, Chúa cứu thế là đấng chăn chiên lớn, lãnh đạo tất cả những người chăn nhỏ, cũng là đấng cung ứng mọi phương tiện cho những người chăn nhỏ hoàn thành thiên chức của mình. Nguồn lương thực, sự khôn ngoan, tình thương và sức mạnh đến từ mối tương giao với đấng chăn chiên lớn. Chúng ta có thể thấy điều này được xác định trong Ê-sai chương 50 câu 4. Chúa hằng hữu đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ người mỏi mệt. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Người chăn nhỏ học từ Chúa để dạy và cung ứng lại cho bầy chiên. Đây là kỷ luật học tập cần thiết, cũng là bí quyết thành công của những người chăn nhỏ. Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 28 đến câu 30, chúng ta cũng rút ra được nguyên tắc tương tự, học với đấng chăn chiên lớn trong cuộc sống kỷ luật, mang ách với Chúa và học với Ngài hàng ngày. Nhiều khi chúng ta giới hạn người chăn vào các tôi tớ Chúa là mục sư truyền đạo, nhưng chúng ta cần biết rằng tất cả những người tin kính Chúa được đặt đề trong những vị trí hướng dẫn người khác, một bầy chiên nhỏ nào đó, một lớp trường Chúa Nhật, một ban thiếu niên, một lớp thiếu nhi. Bầy chiên gần chúng ta nhất là gia đình, là con, là cháu, là bạn bè. Chúa muốn tất cả chúng ta hành xử như những người chăn gương mẫu, tận tình.
Muôn muôn đời người biết chăng?
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.